Lễ phát phần thưởng ngày 14 tháng 3. Khoảng 2 giờ, nhà hát lớn đã đông nghịt người. Dưới nhà, trong các hành lang, ở các lô, trên sân khấu, có hàng nghìn người đủ mặt. Trẻ em, các bà, thầy giáo, công nhân, phụ nữ bình dân, trẻ còn bé. Thật là náo nhiệt. Người gật đầu, người vẫy tay, lông cắm mũ, dải buộc tóc chập chờn như sóng lượn, tiếng rì rầm liên tục và vui vẻ khiến người ta phải tươi vui. Các nhà hát trang trí bằng những vòng hoa giấy màu quốc kỳ, ở chỗ dàn nhạc đã dựng hai bậc thang, bên phải để đi lên, bên trái để đi xuống. Ở phía trước sân khấu có kê một dãy ghế bành bọc nhung đỏ, một vòng hoa danh dự nhỏ treo ở lưng tựa chiếc ghế. Một bên sân khấu kê một cái bàn phủ thảm màu lục, trên mặt bàn xếp những chồng sách, buộc dây màu quốc kỳ ba màu, thu hút lòng thèm muốn của học sinh. Dàn nhạc vẫn ngồi ở chỗ hàng ngày, trước mặt sân khấu. Các thầy giáo cô giáo ngồi hết một nửa hành lang thứ nhất dành riêng cho họ. Một đội đồng ca gần 100 học sinh ngồi trên các ghế dài kê trước mặt sân khấu, tay cầm các bài hát. Đằng sau sân khấu và hai bên cánh gà, nhiều thầy giáo, cô giáo đang sắp xếp hàng ngũ của các em học sinh được thưởng. Bố mẹ họ vây quanh, thắt lại chiếc khăn quàng, sửa lại mái tóc lần cuối cùng cho con. Vừa cùng với bố mẹ vào đến chỗ ngồi ở trên gác, tôi thấy ngay cô giáo có cái lông chim đỏ ở mũ, ngồi ở hành lang trước mặt. Cô đang cười, hai má lúm đồng tiền xinh xắn, và bên cạnh cô giáo của em trai tôi là cô tu sĩ nhỏ nhắn, mặc toàn màu đen, cùng với cô giáo lớp 1 của tôi. Nhưng tội nghiệp, trông cô xanh quá và ho dữ dội, tiếng ho nghe suốt từ đầu này đến đầu kia nhà hát. Ở dưới nhà tôi nhận ra ngay cậu Garone thân yêu, và cạnh cậu là Nelly đang tựa cái đầu tóc bạch kim vào vai bạn. Xa hơn một chút, tôi thấy Garofi với cái mũi khoằm như mỏ quạ. Cậu đã tốn bao nhiêu công khó nhọc để kiếm cho ra những bản danh sách in, mặc dù cậu đã có một bó tướng. Có lẽ theo thói quen cậu muốn đầu cơ về thứ ấy chăng? Gần cửa ra vào là bác bán củi, ngồi cạnh con trai là Coretti. Cậu này được phần thưởng thứ 3. Hôm nay Coretti không mặc cái áo chẽn bằng da con rái cá với cái mũ nồi bằng da mèo nữa, mà lại diện oách như một hoàng tử bé. Có một lúc tôi trông thấy Votini ở một hành lang, đeo ra ngoài áo một cái cổ giả viền đăng ten, nhưng chỉ một lát là cậu ta biến đâu mất. Ngồi trước sân khấu rất đông người, có ông đại úy pháo binh Roberti và cậu con trai chống đôi nạng. 2 giờ đúng, nhạc bắt đầu nổi lên, cùng lúc người ta thấy bước lên sân khấu từ cầu thang bên phải. Ông thị trưởng, ông tỉnh trưởng, ông bồi thẩm tòa án, ông hiệu trưởng trung học và rất nhiều vị quan chức mặc áo lễ màu đen lần lượt ngồi vào những chiếc ghế bành đỏ. Nhạc vừa dứt, thầy giáo dạy hát bước ra, tay cầm cái que. Thầy giơ tay một cái, thế là tất cả các cậu ngồi ở dưới nhà cùng đứng dậy. Thầy vung tay cái nữa, họ bắt đầu hát. 700 học sinh, tất cả hát bản đồng ca rất hay, điệu nhạc long trọng. 700 giọng trẻ em cùng cất lên một lúc, thật tuyệt trần. Tất cả mọi người cùng im lặng lắng nghe. Tiếng hát của các cậu vừa dịu dàng, vừa trang nghiêm, vừa gây một ấn tượng sâu sắc. Bài hát vừa dứt, tiếng vỗ tay nổi lên nhiệt liệt, rồi im lặng trở lại. Lễ trao phần thưởng sắp bắt đầu. Thầy giáo lớp 2 của tôi có mái tóc hung và đôi mắt linh hoạt, đã tiến ra sân khấu để đọc danh sách những người được thưởng. Người ta chờ xem 12 cậu bé bước ra. Các báo đã đăng tin rằng đó là những người con của tất cả các tỉnh ở nước Ý. Trong khi chờ đợi, người ta tò mò nhìn về phía mà các cậu sẽ xuất hiện. Chính ông thị trưởng và các thân sĩ khác cũng chú ý, cả nhà hát im phăng phắc. Bỗng nhiên, người ta thấy đoàn đại biểu đến, chân bước nhanh nhẹn. Họ tiến đến sát mép sân khấu, rồi 12 đại biểu tí hon, như chúng tôi vẫn gọi, dừng lại, tươi cười nhưng hơi lúng túng. Toàn thể cử tọa, 3.000 người là ít, cùng đứng dậy một lúc và tiếng vỗ tay vang lên, tựa như một tiếng sấm dài. Các cậu bé hình như khá bối rối. Tôi nhận ra ngay Corazzi, cậu bé Calabria mặc quần áo đen như mọi khi. Một ông ủy viên hội đồng thành phố ngồi chỗ chúng tôi và biết các cậu chỉ cho mẹ tôi từng người. Ông ta nói, Cái cậu bé tóc bạch kim ấy là đại biểu Venezia. Đại biểu Roma là cái cậu cao ấy, tóc xoăn. Có hai hay ba cậu ăn mặc rất đẹp. Các cậu khác là con những người công nhân, nhưng tất cả đều quần áo sạch sẽ, chỉnh tề. Đại biểu Fizenze là cậu bé nhất, buộc một cái đai màu xanh xung quanh mình. Người trước, người sau, họ đi qua mặt ông thị trưởng. Ông ôm hôn tất cả, trong khi một ông khác lần lượt giới thiệu từng người. Firenze, Napoli, Bologna, Palermo. Và mỗi cậu đi qua là cử tọa đều vỗ tay. Các đại biểu tí hon đến đứng cạnh chiếc bàn màu lục để nhận các phần thưởng. Và thầy giáo bắt đầu đọc danh sách. Từng khu, từng lớp, từng người được thưởng và những người này nối tiếp nhau lên sân khấu thành một cuộc diễu hành lý thú. Khi những cậu đầu tiên vừa bước lên sân khấu thì nhạc nổi lên một điệu nhẹ nhàng. Theo tôi biết thì do toàn vĩ cầm biểu diễn mà thôi. Bản nhạc kéo dài suốt thời gian các cậu đi qua và điệu nhạc hay đến nỗi có thể nói rằng đó là những tiếng thì thầm, tiếng của tất cả các bà mẹ, tất cả các thầy giáo, cô giáo đang thân ái khuyên bảo. Những người được thưởng, người nọ tiếp người kia đến trước các vị khách để họ trao phần thưởng cho mình. Và khi trao, họ nói với mỗi người một lời thân ái hay vuốt ve các cậu. Từ dưới nhà cũng như trên các hành lang, học sinh vỗ tay mỗi khi thấy đi qua một người được thưởng bé quá hay là một trong những người đó ăn mặc như là con nhà nghèo. Có những cậu học lớp bé, khi đến sân khấu đâm ra lúng túng, chẳng biết nên làm gì, cứ quay người sang bên nọ, bên kia, làm cho cử tọa cười rộ cả lên. Trong số ấy có một cậu xinh xắn vô cùng, tóc xoăn, buộc một chiếc nơ hồng to tướng, vô ý vướng chân vào tấm thảm, ngã sóng xoài. Ông tỉnh trưởng nâng cậu dậy và người ta lại cười vừa vỗ tay. Một cậu thì ngã lăn lông lốc khi xuống thang. Người ta nghe thấy tiếng cậu kêu, nhưng may không việc gì cả. Và còn có những em bé tí, má phinh phính, mỉm cười với tất cả mọi người. Các em ấy vừa bước xuống là bố hay mẹ liền ôm vào lòng đưa ra ngoài. Bây giờ đến lượt khu của chúng tôi nghe gọi tên nhiều bạn quen biết. Trước tiên là Coretti, mặc quần áo mới từ đầu đến chân, vẻ mặt khôi ngô rạng rỡ, mỉm cười để lộ hai hàm răng trắng. Nào ai biết được là ngay sáng hôm nay cậu đã đi vác hai xe củi. Ông thị trưởng đặt tay lên vai cậu, vừa trao phần thưởng cho cậu, vừa hỏi cậu cái vệt đỏ trên trán cậu là vệt gì. Tôi đưa mắt xuống dưới nhà, tìm bố mẹ cậu thì thấy họ đưa tay lên che miệng cùng cười. Tiếp theo là De Rossi, mặc cái áo dài màu xanh thẫm cài khuy bằng thép, người mảnh mai thanh lịch, trán cao, tóc bạch kim uốn xoăn rủ xuống đầy hai vai, đẹp và đáng yêu đến nỗi tôi sẵn sàng gửi đến cậu một cái hôn. Các vị khách ai cũng muốn nói chuyện với cậu và bắt tay cậu. Sau đó thầy giáo cất tiếng gọi Giulio Roberti. Người ta thấy cậu con trai ông đại úy pháo binh chống nạn đi ra. Hàng trăm học sinh đã biết nguyên nhân gây ra tai nạn cho cậu. Câu chuyện đồn đi tức khắc. Thế là tiếng vỗ tay nổi lên rào rào, làm rung động cả nhà hát. Các ông, các bà đứng dậy vẫy khăn và cậu bé tội nghiệp thẹn thò, run run đứng dừng lại ngay giữa sân khấu. Ông thị trưởng dắt cậu lại phía mình, ôm hôn, rồi lấy vòng hoa danh dự, treo ở lưng tựa ghế mình ngồi, đặt vào đầu một chiếc nạng mà cậu bé dũng cảm đang cầm nghiêng ra phía trước mặt. Rồi ông đưa cậu ra tận phía trước sân khấu cho ông đại úy pháo binh, bố của cậu bé cao quý ấy. Ông đại úy nhấc bổng con lên và đưa về lô mình ngồi giữa những tiếng hoan hô chào mừng của cử tọa. Tiếng nhạc êm ái, dịu dàng chưa dứt và học sinh vẫn tiếp tục diễu qua. Học sinh khu trường Casolata hầu hết là con những nhà tiểu thương, học sinh khu Vanchilia con các công nhân, học sinh khu Boncompagni đa số là con các nhà nông dân và sau hết là học sinh trường Ranieri là trường cuối cùng. Vào cuối buổi lễ, 700 học sinh đứng trước sân khấu lại hát một bản đồng ca khác rất hay. Sau đó, ông thị trưởng đọc một bài diễn văn ngắn và tiếp theo, ông bồi thẩm kết thúc như sau. Ra khỏi đây, các con ạ, các con không được quên gửi lời chào và cảm ơn đến những người đã vì các con mà không quản bao mệt nhọc, những người đã hiến tất cả sức mạnh của trí thông minh và lòng dũng cảm cho các con, những người đã sống và chết vì các con, họ ở đây này. Và ông bồi thẩm đưa tay về phía các thầy giáo, cô giáo, ngồi trên các hành lang. Nghe lời kêu gọi cảm động, học sinh đều đứng dậy, giang tay về phía các thầy, các cô. Các thầy, các cô đều đứng dậy vẫy mũ, khăn đáp lại. Tất cả đều xúc động vì sự biểu lộ tình yêu mến ấy của học sinh. Dàn nhạc lại cử một bài nữa, 12 đại diện bé nhỏ của nước Ý một lần cuối cùng. Các cậu tay nắm chặt tay, cùng tiến ra phía trước sân khấu và người ta tung những bó hoa lên các cậu. Một vụ cãi lộn, thứ hai ngày 20. Thật thế? Không, tuyệt không phải là do ganh tị với cậu vì cậu được phần thưởng, còn tôi thì chẳng có gì, mà sáng nay tôi lại cãi nhau với cô Retty. Thật không phải vì ganh tị, nhưng dù thế tôi cũng phải nhận là mình có lỗi. Thầy giáo xếp cậu ngồi cạnh tôi đang nắn nót từng chữ trên trang vở viết tập, thì cô Retty chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút của tôi vẽ ra một cái móc quái gở, lại dây mực vào chuyện kể hàng tháng, máu nóng người Romagna mà tôi chép cho cậu bé thợ nề ốm. Tôi nổi giận, nói một câu bất nhã. Cô Retty cười trả lời rằng, mình không cố ý đâu. Lẽ ra tôi phải tin cậu vì tôi biết cậu ấy lắm, nhưng cái cười của cậu làm cho tôi bực mình và tôi nghĩ, giờ nó lại được phần thưởng, nó lại thành ra kiêu căng. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy cậu ta một cái đến nỗi hỏng hết trang viết tập của cậu. Thế là cậu ta giận đỏ mặt nói, này, cậu cố ý đấy nhá. Vừa nói vừa giơ tay dọa đánh tôi. Thầy giáo nhìn cậu liền hạ tay xuống nhưng lại nói thêm, lát nữa, tao chờ mày ở cổng. Tôi tự thấy khó chịu, cơn giận của tôi đã lắng xuống và tôi đã thấy hối hận. Không, cô Retty không bao giờ lại cố ý ẩy mình, vì cậu ta rất tốt. Tôi nhớ lại hôm đến nhà cậu, tôi thấy cậu vừa học, vừa chăm sóc mẹ ốm. Với lại tôi đã tiếp cậu rất chu đáo ở tại nhà mình, và bố cũng thấy cậu rất hợp ý bố. Thật tôi chẳng tiếc cái gì để đánh đổi lấy cái câu ngu xuẩn mà tôi đã buột mồm nói ra, đổi lấy cái cử chỉ phục thù bần tiện ấy. Tôi nhớ lại lời khuyên của bố. Con có lỗi à? Vâng. Vậy con phải xin lỗi người ta. Xin lỗi à? Tôi không đủ can đảm để làm việc ấy. Phải hạ mình thì tôi xấu hổ lắm. Tôi nhìn cô Retty một bên, tôi thấy cái vai áo chẽn của cậu bị sức chỉ. Có lẽ vì cậu ta đã vác củi, và tôi cảm thấy tôi yêu cậu vô cùng. Tôi tự nhủ, nào, hãy can đảm lên. Nhưng cái câu mình xin lỗi cậu cứ tắc nghẹn ở trong cổ. Còn cậu thì thỉnh thoảng lại nhìn trộm tôi. Tôi cho là cậu buồn hơn là giận. Nhưng tôi thì lại nhìn nghiêng để cậu ta đừng cho là tôi đang sợ. Cậu ta nhắc lại. Ra ngoài kia, ta sẽ gặp nhau. Tôi cũng nhắc lại. Được, ra ngoài kia ta sẽ gặp nhau. Thế nhưng tôi nghĩ đến một câu mà có lần bố đã nói với tôi. Nếu con làm sai thì chỉ được đỡ thôi, không được đánh trả lại. Và tôi tự nhủ, ừ, mình sẽ chỉ đỡ thôi, chứ không đánh. Tôi vẫn cáu và buồn, không nghe bài giảng của thầy nữa. Cuối cùng đã đến giờ tan học. Khi còn lại một mình ở ngoài phố, tôi thấy cô Retty đi theo tôi. Tôi đứng lại, rút ra cái thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi đến, tôi giơ thước lên. Ấy, đừng, Enrico ạ. À. Cậu ta nói với một nụ cười hiền hậu, đưa tay gạt cái thước của tôi ra. Chúng mình hãy trở lại thân nhau như trước đi. Tôi ngạc nhiên, ngây ra một lúc, rồi tôi thấy như có bàn tay ai đẩy tôi. Thế là tôi ôm chầm lấy cậu. Cô Retty ôm tôi và nói, chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không nào? Không bao giờ, không bao giờ, tôi trả lời. Chúng tôi chia tay nhau. Cả hai đều hài lòng. Nhưng khi về nhà tôi kể lại tất cả cho bố nghe, tưởng làm bố vui lòng, nào ngờ bố mắng. Đáng lẽ ra chính con phải đưa tay cho bạn trước, vì con xin lỗi cơ mà. Bố lại nói tiếp, con không được giơ thước dọa đánh một đứa bé tốt hơn con, còn dọa con trai của một quân nhân đấy. Rồi giật cái thước trên tay tôi đang cầm, bố bẻ ra làm đôi. Máu nóng người Romana, chuyện đọc hàng tháng. Tối hôm ấy, ngôi nhà của Furicio im lặng hơn thường lệ. Bố cậu có cái cửa hàng bách hóa nhỏ, đã đi Foli mua mấy thứ gì đấy. Mẹ cậu đi theo mang cả Lugina, cô con gái bé đi mổ mắt. Phải sáng hôm sau họ mới về. Sắp nửa đêm, người phụ nữ làm thuê đã đi về sau bữa tối. Ở nhà chỉ còn có bà ngoại liệt cả hai chân với Furicio, cậu bé mới 13 tuổi. Ngôi nhà chỉ có một tầng và nằm ở bên đường cái, cách một cái làng ở ven Foli, một thành phố xứ Romagna. Cạnh ngôi nhà nho nhỏ ấy, chẳng có nhà cửa nào ngoài cái đống hoang tàn của một quán trọ bị cháy trước đấy 2 tháng. Đằng sau nhà là một vườn rau, rậu rào quanh có chỗ một cái cổng nhỏ kiểu thôn quê. Chung quanh bốn bề là đồng không mông quạnh, những đám ruộng dâu bát ngát. Sắp nửa đêm, mưa rơi, gió gào thét. Furicio với bà còn thức ở trong phòng ăn. Phòng này cách vườn rau một gian nhà chứa đầy đồ cũ. Ferruccio mới về lúc 11 giờ, sau khi chuồn đi đâu mất mấy tiếng liền, để bà cứ ngồi như đóng đinh trên chiếc ghế bành rộng, chờ sốt ruột, lo lắng hết sức. Bà cụ tội nghiệp ngồi suốt ngày trên chiếc ghế ấy và nhiều khi suốt cả đêm vì những cơn đau tức ghê gớm làm cho bà không tài nào nằm xuống được. Trời mưa và gió thổi hắt vào các cánh cửa kính. Đêm tối như mực, Ferruccio về nhà mệt lử, lấm be bét, áo ngoài rách và trán bầm tím vì bị một hòn đá ném trúng. Thoạt tiên, bè bạn lấy đá ném nhau chơi thôi, rồi dần dần đi đến chỗ đánh nhau thật. Bao giờ mà chả thế. Tệ hơn nữa là Ferruccio lại đánh bạc và thua hết sạch tiền. Cái mũ nồi cũng rơi đâu mất ở một cái hố. Dù gian nhà chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ để ở góc bàn gần ghế bành, bà ngoại đáng thương ấy vẫn thấy ngay vẻ thảm hại của đứa cháu, và qua những lời thú tội úp mở của cháu, bà cụ đã đoán ra được phần nào những lỗi lầm của nó. Rồi sau cùng có gì là nó thú nhận hết. Bà vốn thương Ferruccio với tất cả tâm hồn, nên bà không nhịn được, bật khóc. Yên lặng một lúc lâu rồi bà nói, ôi, cháu chẳng chút thương xót bà ngoại tội nghiệp của cháu. Nếu không cháu đã chẳng lợi dụng lúc bố mẹ cháu đi vắng để làm những việc như thế. Cháu bỏ bà một mình suốt cả ngày. Cháu chẳng chút xót thương gì bà. Coi chừng đó Ferruccio ạ, cháu đang đi con đường nguy hiểm, sẽ đưa cháu đến một cái kết cục thảm hại đấy. Bà đã thấy những đứa trẻ đầu tiên cũng như cháu, rồi sau thành ra những kẻ vô lại ghê gớm. Chúng nó bắt đầu bằng cách trốn nhà đi chơi, đánh nhau với bạn, thua bạc mất tiền, rồi dần dần ném đá, đi đến đâm nhau, từ cờ bạc đến các tật xấu khác, và từ tật xấu đi đến trộm cướp. Ferruccio đứng nghe, cách bà vài bước, người tựa vào cái tủ đầu cúi gầm, cằm sát vào ngực, đôi mày cau lại, còn sôi sục cơn tức giận lúc đánh nhau. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ rủ xuống trán, và đôi mắt to xanh rực lên những ánh lạ lùng. Từ cờ bạc đến trộm cướp, bà nhắc lại và vừa nói to vừa khóc. Ferruccio à, cháu hãy nghĩ đến cái tên vô lại ở xứ này. Cái tên là Mozzoni ấy, mới có 24 tuổi đầu mà đã 2 lần ngồi tù. Nó làm cho bà mẹ tội nghiệp của nó phải chết vì buồn phiền. Bà có quen mẹ nó đấy. Bố nó thì lại tuyệt vọng, đã bỏ đất nước trốn sang Thụy Sĩ. Cháu hãy nghĩ đến tên vô lại ấy. Lúc nào người ta cũng thấy nó quần tụ với những quân hung đồ còn tệ hơn cả nó nữa, cho đến cái ngày mà nó phải đi khổ sai. Này! Thằng Mozzoni ấy, bà có biết nó khi nó còn nhỏ, trước kia nó cũng chỉ bắt đầu như cháu thôi. rồi có thể cháu cũng sẽ đẩy bố mẹ cháu đến kết cục thảm hại như bố mẹ nó thôi. Ferruccio làm thinh, tấm lòng cậu đâu có độc ác. Cậu có trốn nhà đi chơi cũng do dồi dào sinh lực và táo bạo, hơn là vì bản tính xấu xa. Bố cậu nuông chiều con quá, vì biết rằng trong thâm tâm con có thể có những tình cảm cao thượng nhất, và hơn nữa, gặp hoàn cảnh thì có thể có những hành động cao cả và hào hiệp, nên ông đã để cho con tự do cho đến ngày con phải tự hiểu lấy lẽ phải. Ferruccio trung hậu, nhưng gan lì và khó tính. Dù rất hối hận là đã làm cho bà phật lòng, cậu vẫn không tài nào có đủ can đảm nói với bà vài lời dễ nghe để bà tha thứ cho. Vâng, cháu có lỗi, cháu sẽ không làm thế nữa. Cháu xin hứa bà tha lỗi cho cháu. Tính tự ái giữ kín những lời như thế trong tâm cậu, tuy lòng cậu chan chứa tình yêu thương đằm thắm. Thấy Ferruccio cứ làm thinh, bà cụ lại nói tiếp. Ôi, cháu à, cháu không nói được một lời hối hận hay sao? Cháu cũng thấy rõ tình cảnh của bà hiện nay, chỉ còn chờ để được đưa ra đồng nữa mà thôi. Cháu còn có lòng nào mà làm cho mẹ của mẹ cháu phải khóc nữa? Bà đã già lắm rồi, gần đất xa trời lắm rồi. Bà tội nghiệp của cháu suốt đời yêu thương cháu, đã du cháu suốt bao đêm trường thuở cháu còn bé, và chỉ muốn tránh cho cháu tất cả mọi đau đớn, mọi muộn phiền. Bà lúc nào cũng tự bảo rằng đứa bé này sẽ là niềm an ủi của mình đây. Nhưng trái lại, cháu lại cứ làm cho bà phải lo ngại đến chết đi được. Bà có thể hy sinh tất cả những năm tháng còn lại của bà để cầu cho cháu trở lại ngoan ngoãn và biết vâng lời như trước đây. Cháu có còn nhớ không? Bà có thể hy sinh tất cả những năm tháng còn lại của bà để cầu cho cháu trở lại ngoan ngoãn và biết vâng lời như trước đây. Cháu có còn nhớ không, Ferruccio à? Những lúc bà dắt cháu đi chơi, cháu nhét đầy sỏi và cỏ vào các túi của bà. Rồi cháu ngủ, bà cứ thế bế cháu về nhà. Thuở ấy cháu thương bà lắm. Giờ bà bị liệt rồi, bà cần có lòng thương yêu của cháu như khí trời mà bà thở. Cháu hãy nghĩ rằng bà chẳng có gì, chẳng có gì hết ở đời này làm cho bà vui, bà quan tâm nữa. Cái thân của bà đã gần đất xa trời lắm rồi, cháu ạ. Xúc động, Ferruccio sắp lao đến với bà thì hình như nghe có tiếng động nhẹ, một tiếng răng rắc từ phòng bên trông ra vườn rau. Nhưng cậu cũng không thể biết đó là tiếng của cái cửa chớp bị gió lay hay là tiếng gì khác. Cậu chú ý lắng nghe. Mưa càng nặng hạt, tiếng động lại càng rõ. Lần này thì bà cũng nghe thấy. Bà hốt hoảng hỏi, cái gì thế? Cậu trả lời, mưa đấy. Bà vừa lau nước mắt vừa nói, Ferruccio, cháu có hứa với bà là cháu sẽ ngoan và không làm cho bà tội nghiệp của cháu phải khóc nữa không? Lại một tiếng răng rắc nữa ngắt lời bà. Bà tái mặt kêu lên, nhưng không phải tiếng mưa đâu, ra xem cái gì đi cháu. Rồi bà lại nói thêm ngay, thôi đừng, cháu cứ ở lại đây với bà. Và bà nắm lấy bàn tay Ferruccio trong lòng tay bà. Hai bà cháu không dám thở nữa, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. Bỗng họ giật mình, vì hình như cả hai bà cháu đều nghe có tiếng chân bước ở phòng bên cạnh. Ferruccio hổn hển hỏi, ai đấy? Chẳng ai trả lời cả. Lạnh toát xương sống, cậu bé hỏi lại, ai đấy? Nhưng vừa mới nói thì bà với cháu đã hét lên một tiếng kinh hồn. Hai người đàn ông vừa nhảy vào trong phòng. Một người tóm lấy cậu bé, lấy tay bịt miệng. Người kia chẹn lấy cổ họng của bà cụ. Người thứ nhất nói, muốn sống thì câm họng. Người thứ hai nói, im! Và giơ dao lên dọa. Cả hai đều đeo mặt nạ đen. Một hồi lâu chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Bà cụ rên rỉ, đôi mắt mở to như muốn văng ra khỏi đầu. Người giữ cậu bé nói nhỏ vào tai cậu, bố mày cất tiền ở đâu? Cậu bé trả lời lý nhí, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Ở kia, Trong tủ ấy. Tay đó nói, sang đây với tao. Rồi lôi Ferruccio sang cái phòng nhà nhỏ, chẹn lấy họng cậu. Trên sàn có một cái đèn đã che kín hết ánh sáng. Tay đó hỏi, tủ đâu? Cậu bé lấy tay chỉ. Thế là để cho chắc chắn, lão ta dúi cậu bé bắt quỳ xuống trước mặt tủ, lấy hai chân kẹp cậu lại, rút dao găm ra cắn vào hai hàm răng, sẵn sàng cắt cổ nếu cậu kêu lên. Một tay lão ta cầm đèn, tay kia lấy trong túi ra một cái kìm, thuồn vào lỗ khóa. Lão ta ấn mạnh, bẻ khóa ra, mở hai cánh cửa tủ, xáo lung tung mọi thứ lên, nhét đầy túi, đóng tủ lại, rồi lại mở ra lục lọi lần nữa. Xong, lão ta tóm lấy cuống họng cậu bé đẩy ra phòng bên ngoài. Ở đấy, tên trộm kia đang giữ bà cụ gần như đã ngất đi, đầu ngoẹo sang một bên, mồm há hốc. Tên này hỏi nhỏ, có thấy không? Tên kia trả lời, có. Và nói thêm, đi ra đi. Tên giữ bà cụ bỏ chạy ra cổng vườn sau, xem có ai đi đến không. Rồi từ phòng bên gọi sang, cao giọng như một tiếng còi, chạy đi. Tên kia còn đứng lại giữ Ferruccio, giơ dao dọa cậu bé và bà cụ đang mở trừng trừng đôi mắt. Lão ta nói, kêu lên một tiếng thì tao quay lại giết chết ngay. Qua hai lỗ mắt của chiếc mặt nạ, lão ta nhìn chằm chằm dọa hai bà cháu. Đúng lúc ấy, người ta nghe xa xa trên đường có tiếng người vừa đi đến vừa hát. Tên trộm liền quay đầu sang phía cửa và vội vàng làm rơi chiếc mặt nạ xuống. Bà cụ bất giác kêu lên, Mozzoni. Tên trộm bị nhận mặt gầm lên, còn mẹ chết tiệt này, mày phải chết thôi. Thế là nó quay lại, giơ dao lên, bà cụ sợ quá, ngất đi. Tên giết người đâm một nhát, nhưng nhanh như tia chớp, hét lên một tiếng tuyệt vọng. Ferruccio lao tới bà của mình, lấy thân mình che cho bà. Hùng thủ bỏ chạy, vấp phải cái bàn, đánh đổ và làm tắt cái đèn. Cậu bé tụt dần xuống đất, quỳ thụp xuống, cứ thế vòng hai tay ôm lấy thân bà cụ, đầu áp vào lòng bà. Mấy giây trôi qua, gian phòng tối như mực. Tiếng hát của mấy người nông dân mất hút ở nơi xa. Bà cụ tỉnh lại. Bà gọi, giọng nghe còn mơ hồ. Ferruccio. Cậu bé thưa, bà đấy ạ, bà tỉnh rồi ạ. Bà cụ cố nói một câu, nhưng vẫn sợ, líu cả lưỡi lại. Bà ngồi im lặng một hồi, người vẫn còn run, rồi mới nói lên được. Chúng nó đi hết rồi à? Đi hết rồi ạ. Chúng nó không giết bà. Bà cụ lẩm bẩm như nghẹn lời. Không ạ, bà không việc gì đâu, bà thân yêu ạ. Ferruccio nói giọng yếu ớt. Chúng nó lấy tiền, đem đi gần hết rồi. Bà cụ thở ra. Ferruccio vẫn quỳ và ôm lấy bà. Cậu nói, bà ơi, bà thân yêu ơi, bà thương cháu chứ phải không bà? Ferruccio, cháu tội nghiệp của bà. Bà cụ trả lời lấy tay sờ đầu cháu. Sợ lắm phải không cháu? Thắp đèn lên đi. Thôi, cứ để vậy, bà hẳn còn sợ lắm. Vâng, thưa bà. Cậu bé lại nói, cháu lúc nào cũng làm bà phiền lòng. Không, Ferruccio ạ, không, đừng nói thế, đừng nghĩ đến việc ấy nữa. Bà đã quên hết rồi, bà thương cháu lắm. Cháu luôn luôn làm bà lo phiền. Cậu bé nói tiếp, giọng run run và phải cố gắng lắm. Nhưng cháu lúc nào cháu cũng thương bà. Bà có tha lỗi cho cháu không? Bà tha lỗi cho cháu đi bà. Ừ, bà tha lỗi cho cháu. Cháu ạ, cháu không tin hay sao? Thôi đứng lên đi cháu yêu dấu của bà. Bà không mắng cháu nữa đâu. Cháu ngoan, cháu tốt bụng lắm. Thắp đèn lên đi. Can đảm lên, đứng dậy đi Ferruccio. Cảm ơn bà. Cậu bé nói giọng ngày càng yếu. Giờ thì cháu yên tâm lắm. bà sẽ nhớ cháu mãi phải không ạ? Nhớ Ferruccio của bà mãi mãi phải không?
Ferruccio của bà.
Bà cụ kêu lên, ngạc nhiên và kinh hãi, để tay lên vai cậu và cúi đầu như để nhìn rõ vào mặt cậu.
Bà nhớ đến cháu.
Cậu bé còn lẩm bẩm thêm, giọng nói tựa hồ một hơi thở nhẹ.
Bà hôn mẹ cháu, bố cháu,
em Lugina hộ cháu.
Vĩnh biệt bà.
Ferruccio, Ferruccio thân yêu,
Ferruccio thân yêu của bà.
Cháu làm sao thế?
Bà cụ kêu lên, lo ngại xoa đầu cháu đã nặng trĩu trên hai đầu gối mình. Rồi bỗng bà đem hết sức tàn thét lên tuyệt vọng.
Ferruccio, Ferruccio cháu ơi, cháu yêu của bà ơi, ôi, cứu với, cứu với.
Nhưng Ferruccio đã không trả lời được nữa. Cậu bé anh hùng đã cứu mẹ của mẹ mình thoát chết, bị một nhát dao đâm vào lưng, vừa chút hơi thở cuối cùng, sung sướng vì đã cứu sống bà của mình.